Trang văn nghệ chủ nhật.
Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn thân mến, nhà văn Nguyễn Hiền Lương từng có 5 năm chiến đấu ở chiến trường miền Nam trong giai đoạn ác liệt nhất. Đó chính là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong cuộc đời ông, cho ông nhiều trải nghiệm và tư liệu viết văn. Dù sáng tác ở nhiều mảng đề tài, nhưng nhà văn Nguyễn Hiền Lương luôn dành tình cảm sâu sắc cho đề tài chiến tranh và người lính.
Chuyện ngắn Đêm thị xã được nhà văn Nguyễn Hiền Lương viết vào năm 2014. Bối cảnh của chuyện là thị xã Yên Bái, cuối tháng 12 năm 1972 trong chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ.
Thị xã Yên Bái lúc đó cũng là một trong những trọng điểm đánh phá hủy diệt của máy bay Mỹ. Chúng đánh cả ngày lẫn đêm, cả thị xã không còn một ngôi nhà nào nguyên vẹn, gạch đá ngổn ngang như một bãi đổ nát. Các cơ quan và nhân dân thị xã phải đi sơ tán, chỉ còn bộ đội, dân quân tự vệ, nhân viên tự vệ ga Yên Bái ở lại để chống trả B-52 và bảo đảm giao thông cho tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai.
Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, mục chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu và gặp gỡ với nhà văn Nguyễn Hiền Lương, lắng nghe ông chia sẻ những ký ức chiến tranh qua bài viết Ký ức B-52 từ một tác phẩm văn học của tác giả Mai Hiền Thế Quang.
Chân dung cuộc sống.
Sinh năm 1954 tại Hoàng Hanh, Tiên Lữ, Hưng Yên. Năm 1972, nhà văn Nguyễn Hiền Lương lên đường nhập ngũ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đến tháng 10 năm 1977, ông ra quân rồi theo học ngành sư phạm. Tháng 9 năm 1981, ông trở về dạy tại trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Sau 29 năm theo nghề giáo, ông chuyển sang công tác tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh với vai trò Phó Chủ tịch Hội, Phó Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Yên Bái. Trở thành nhà báo, nhà văn khá muộn so với đồng nghiệp, nhưng nhà văn Hiền Lương đã gặt hái được thành công và để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động văn học nghệ thuật. Nhiều tập thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết của ông đã đạt nhiều giải thưởng của trung ương và địa phương, trong đó có truyện ngắn Đêm thị xã được in lần đầu trên báo Văn nghệ tháng 5 năm 2014. Số báo kỷ niệm 39 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2014. 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2014, được chọn vào top 10 truyện ngắn hay trên báo Văn nghệ năm 2014. Sau đó được in trong tập truyện ngắn Người về sau cuộc chiến, nhà xuất bản Thanh Niên. Năm 2015 đã đoạt giải C Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, giải C Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, giải B Giải thưởng văn học nghệ thuật Yên Bái. Sau đó được tái bản trong đề án bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Bối cảnh của truyện ngắn là thị xã Yên Bái cuối tháng 12 năm 1972 trong chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. Nhà văn Nguyễn Hiền Lương chia sẻ:
cái truyện ngắn Đêm thị xã thì tôi viết vào năm 2014, nhân kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Cái bối cảnh, thời gian và không gian của cái truyện ngắn tôi viết là cái thị xã Yên Bái của chúng ta vào tháng 12 năm 1972, khi mà đế quốc Mỹ mở cái cuộc không kích chiến lược bằng B-52 ra miền Bắc, trong đó có thị xã Yên Bái. Thì như chúng ta đã biết, sau 8 năm Mỹ đưa quân ồ ạt vào miền Nam thì chúng liên tiếp gặp những cái thất bại. Thế và tại hội nghị Paris thì chúng cũng gặp rất nhiều cái sự phản đối của các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Cho nên là để mà ép ta tại hội nghị Paris, để mà hòng có thể rút quân trong danh dự, thì Tổng thống Mỹ là Nixon lúc bấy giờ quyết định mở cái chiến dịch tấn công chiến lược miền Bắc, mà trọng tâm là các thành phố, thị xã lớn bằng không quân và chủ yếu là B-52. Thì trong cái chiến dịch này thì chúng đã sử dụng một cái lực lượng máy bay và các cái vũ khí và cái khá lớn, trong 400 chiếc máy bay B-52 của Mỹ hiện có lúc bây giờ thì chúng sử dụng vào chiến dịch này tới 197 chiếc. Ngoài ra còn máy bay tiêm kích F-111, máy bay chở dầu, máy bay gây nhiễu sóng radar của ta, rồi cái tàu sân bay của hạm đội 7 thì cũng đều là phục vụ cho cái chiến dịch không kích này. Chúng đánh Hà Nội, đánh Hải Phòng và đánh ra các cái thành phố, thị xã khác. Thì thị xã Yên Bái của chúng ta lúc bây giờ thì chúng ta có nhà ga Yên Bái nối liền đường sắt Hà Nội, Lào Cai, chúng ta có sân bay Yên Bái và là cửa ngõ Tây Bắc, cho nên cũng là một trong những cái trọng điểm đánh hủy diệt của máy bay B-52. Thế thì có thể nói là thị xã Yên Bái lúc bây giờ không còn một cái ngôi nhà nào nguyên vẹn, nhân dân phải đi sơ tán hết. Ở lại thị xã lúc bây giờ chỉ có lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, nhân viên nhà ga để bảo đảm cái giao thông thông suốt. Thì tôi cũng là một cái người lính, thế và nhập ngũ năm 1972. Thì cuối năm 72 tôi cũng được về thăm gia đình, thế và cũng đi tàu về ga Yên Bái. Thì quả là xuống ga Yên Bái tôi cũng còn nhận ra được cái nhà ga mà trước đây mình đã có, hoàn toàn là đường xá rồi nhà cửa ngổn ngang như là một cái bãi chiến trường. Thế và xuống ga là mọi người phải đi rất nhanh để thoát khỏi khu vực nhà ga. Thế từ những cái kỷ niệm ấy, rồi bằng cái sự tìm hiểu của mình thì tôi viết cái chuyện ngắn Đêm Thị Xã, tức là muốn nói về một đêm của thị xã chúng ta trong cái chiến tranh hủy diệt của Mỹ bằng B-52. Thế và từ cái Đêm Thị Xã ấy để muốn nói lên cái sự khốc liệt của chiến tranh, và cũng để muốn nói lên cái ý chí chiến đấu, cái tình cảm con người, cụ thể là người dân Yên Bái, trước cái sự oanh tạc dữ dội của máy bay Mỹ.
Nhập ngũ năm 1972, trong một lần về thăm nhà, xuống ga Yên Bái, nhà văn Nguyễn Hiền Lương không còn nhận ra khung cảnh, nhà cửa, đường xá khu ga Yên Bái lúc đó. Được tận mắt chứng kiến cảnh B-52 chút bom xuống thị xã Yên Bái, nhìn thấy khung cảnh hoang tàn của thị xã, sau này nhớ lại những năm tháng ấy, ông đã viết chuyện ngắn Đêm Thị Xã. Chuyện lúc đầu mang tên Một Đêm Thị Xã Trong Chiến Tranh, sau này sửa lại thành Đêm Thị Xã. Chuyện kể về một chiến sĩ tới ngày sắp đi B, được đơn vị cho tranh thủ về thăm gia đình và thị xã trong một đêm. Khi xuống ga Yên Bái, trời đã tối, anh đang mải miết quốc bộ về nhà tại km 4, bỗng giật mình bởi có tiếng gọi của một cô gái hỏi anh về đâu. Sau khi biết được hoàn cảnh của anh lúc đó, cô gái tên Xuân, nhà ở phố bờ sông, là tự vệ ga Yên Bái, tình nguyện đưa anh về km 4 bằng xe đạp. Nhưng đến nơi, cả khu phố im lìm, trên vách nhà có tấm biển đề nhà sơ tán vào Tân Thịnh. Cô gái lại đưa anh vào Tân Thịnh, hỏi thăm người quen, biết gia đình đã theo cơ quan sơ tán vào tận chính tâm Yên Bình, cách hơn 50 cây số. Không thể đi vào chính tâm, anh bộ đội quyết định quay lại ga để xuôi chuyến tàu sáng thì về đơn vị lên đường đi lên. Cô gái dẫn anh về nhà mình, nấu cơm cho anh ăn. Gần sáng, B-52 lại đánh bom ngoài ga, cô gái phải ra hiện trường, dặn anh bộ đội đến giờ cứ ra ga xuôi tàu, trở về đơn vị. Anh đi B luôn nhớ về Xuân, hy vọng nếu còn sống trở về, nhất định anh cũng tìm gặp Xuân, biết đâu lại có một cái kết đẹp. Sau chiến tranh, anh bộ đội ra Bắc, về thăm gia đình, ra ga Yên Bái, hỏi thăm về cô gái tên Xuân. Lúc này anh mới bàng hoàng biết tin Xuân đã hy sinh vào đúng hôm hai người gặp nhau, cũng là chia tay nhau. Qua câu chuyện, nhà văn Nguyễn Hiền Lương muốn phản ánh một phần hiện thực chiến tranh phá hoại bằng B-52 của đế quốc Mỹ ở miền Bắc Việt Nam, trong đó có thị xã Yên Bái. Nhà văn Nguyễn Hiền Lương bồi hồi nhớ lại.
Vâng, tôi vẫn nhớ là lúc bây giờ nếu mà ở khu vực mà phía Tân Thịnh mà nhìn ra nhà ga thì có thể nhìn thấy rõ máy bay ở cái độ cao rất thấp và thấy từng chùm bom một rơi xuống phía nhà ga. Thế và khi bom rung như thế thì sau đó ít phút thì rất nhiều các cái lực lượng dân quân tự vệ lại phải chạy ra để ứng cứu. Thế và có thể nói rằng cái nhà ga Yên Bái lúc bây giờ chúng ta thì nó rất là hoang tàn. Từ cái đường ke để cho khách đợi tàu thì cũng chi chít những cái vết đạn, vết bom. Thế rồi nhà cửa thì không còn. Nó chỉ là những cái căn nhà dựng tạm cho khách. Thế và khi mà hành khách lên xuống tàu thì cũng phải hết sức khẩn trương. Và tàu lúc bây giờ là tàu toàn đi vào ban đêm, chứ không đi ban ngày. Thế thì còn ở thành phố, ở thị xã ta lúc bấy giờ thì có thể nói là không có dân. Dân đi sơ tán hết vào vùng Tân Thịnh, vào trong Yên Bình, rồi sơ tán lên cả các cái xã của vùng Hồ Thác Bà. Cho nên là rất là hoang tàn, rất là vắng vẻ. Thì có thể nói là lúc bấy giờ chiến tranh đã tới từng gia đình, từng cái ngõ phố. Thế mà, sau thì đấy là vào đỉnh cao nhất là vào tháng 12 năm 1972, trong cái cuộc gọi là tập kích chiến lược bằng B-52 nhằm đưa Việt Nam chúng ta trở về thời kỳ đồ đa cũ, thì cái thành phố Yên Bái của lúc bây giờ, chúng thị xã Yên Bái chúng ta càng hoang tàn.
Trong chuyện ngắn Đêm Thị Xã, nhà văn Nguyễn Hiền Lương muốn lên án tội ác chiến tranh không chỉ hủy diệt cơ sở vật chất của thị xã mà còn cướp đi bao sinh mạng, cướp đi biết bao tình yêu, hạnh phúc của con người. Song qua đó, ông cũng muốn phản ánh con người Việt Nam, con người Yên Bái trong chiến tranh không chỉ anh dũng, ngoan cường mà còn là tình người, tình yêu tuổi trẻ, sức sống bất diệt của con người Việt Nam trong chiến tranh. Qua chuyện ngắn Đêm Thị Xã, người đọc hiểu hơn về một giai đoạn lịch sử, sự chiến đấu quả cảm của quân và dân Yên Bái trước sự bắn phá điên cuồng của đế quốc Mỹ. Họ vẫn không nao núng tinh thần, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, đồng lòng cùng người dân cả nước quyết chiến đấu với quân thù. Sự nhân văn, tình người ấm áp trong chiến tranh cũng là điểm sáng trong tác phẩm của nhà văn Nguyễn Hiền Lương. Nhà văn Nguyễn Hiền Lương chia sẻ thông điệp mà ông muốn gửi gắm.
Thế thì qua cái chuyện ngắn này tôi muốn viết là một là phản ánh cái hiện thực của thành phố, thị xã chúng ta trong tháng 12 năm 72, trong cái sự không kích của máy bay B-52. Thứ hai là phản ánh về cái tội ác của chiến tranh. Và thứ ba tôi cũng muốn nói đến cái sức mạnh của con người Việt Nam nói chung và con người Yên Bái chúng ta trong cái thời khắc rất cam go ấy. Chúng ta đã sống, chúng ta đã chiến đấu, chúng ta đã yêu thương nhau như thế nào để cuối cùng chúng ta chiến thắng được kẻ thù.
Giờ đây dù đã ở vào tuổi thất thập nhưng nhà văn Nguyễn Hiền Lương vẫn sáng tác những tác phẩm mang hơi thở của thời đại. Tuy nhiên, mảng đề tài về người lính và chiến tranh cách mạng luôn chiếm vị trí quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của ông. Để mỗi khi nhớ về, ông lại thả hồn mình theo miền ký ức tháng năm. Hiện tại, ông vẫn đều đặn ra sách, vẫn cập nhật những tin tức thời sự diễn ra hàng ngày, theo dõi sát sao các hoạt động văn học nghệ thuật. Có cơ hội, ông lại tham gia các chuyến đi thực tế trại sáng tác. Hàng ngày, ông vẫn dành thời gian để viết bài cộng tác với các báo và tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương với vai trò là bí thư chi bộ. Nguồn năng lượng sống vui, sống khỏe đã mang đến cho ông sự lạc quan, yêu đời, là nguồn động lực để ông tiếp tục sáng tác những tác phẩm văn học chất lượng dâng tặng cho đời. Góc văn học.
Quý vị và các bạn thân mến, từ lâu hình ảnh người lính, anh bộ đội Cụ Hồ đã trở thành hình ảnh thân thương và vô cùng đẹp đẽ trong tâm hồn tình cảm của người dân Việt Nam. Họ vừa là những con người dũng cảm, anh hùng gan dạ trong những cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, vừa vô cùng gần gũi bình dị trong cuộc sống đời thường. Trải qua những cuộc trường chinh ái quốc vĩ đại của dân tộc, những người lính kiên trung của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông, viết nên những trang sử vẻ vang chói lọi.
Mục Góc Văn Học hôm nay mời quý vị nghe cảm nhận về hình ảnh người lính qua tản văn sau đây.
Tôi may mắn sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình. Tôi chỉ biết về chiến tranh qua những thước phim, những câu chuyện kể, những bài học ở trường mà thầy cô dạy cho chúng tôi. Chúng tôi đều hiểu rằng để có được cuộc sống tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay, các thế hệ cha anh đã phải hy sinh biết bao xương máu nơi chiến trường ác liệt để đổi lấy hòa bình, độc lập cho dân tộc. Chính điều đó đã thắp lên trong tâm hồn tình cảm của những người trẻ chúng tôi niềm cảm phục, ngưỡng mộ và yêu mến sâu sắc đối với hình ảnh người chiến sĩ cách mạng, những con người dũng cảm kiên cường trong chiến tranh nhưng lại vô cùng bình dị thân thương giữa cuộc sống đời thường. Với cá nhân tôi, tình cảm và ấn tượng mạnh về người lính được bắt nguồn từ người ông đáng kính của mình. Ông tôi là một trong hàng triệu thanh niên những năm 60 của thế kỷ trước đã lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, từ biệt mái trường quê hương để lên đường nhập ngũ khi tuổi đời còn rất trẻ. Thanh xuân của ông là những tháng ngày kề vai sát cánh cùng đồng đội vào sinh ra tử, chiến đấu cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Dấu ấn chiến trường in đậm trên gương mặt cương nghị, đôi mắt sáng ngời, nước da nâu sậm và thân thể đầy những vết thương của ông. Ngày còn nhỏ, mỗi tối sau khi học bài xong, tôi thường xà vào lòng ông, đòi ông kể chuyện chiến trường. Giọng ông trầm ấm, sâu lắng, đôi mắt như ngấn lệ khi bồi hồi nhớ lại những chuyện xưa về đồng đội, về những người đã ngã xuống với biết bao dự định còn dang dở. Tôi lớn lên cùng những ký ức thiêng liêng của ông. Tôi cũng học được ở ông nhiều thói quen tốt đẹp, nhất là sự ngăn nắp, gọn gàng và tính tự giác trong học tập. Sau này lớn lên, tôi càng thêm yêu màu xanh áo lính khi bắt gặp hình ảnh anh bộ đội đem con chữ đến những bản làng vùng cao xa xôi, thắp lên hy vọng và ước mơ cho những em nhỏ nơi đây. Cùng chia sẻ với người dân quê tôi những nhọc nhằn gian khó. Tôi biết trong số những chiến sĩ ấy có rất nhiều người tuổi đời đều rất trẻ, có những người nhiều năm không được đón Tết cùng gia đình. Thoáng thấy những cánh đào lấm chấm nụ, lòng lại dâng lên nỗi nhớ nhà da diết. Tuổi xuân của họ đã dành trọn cho Tổ quốc, nguy hiểm nơi núi rừng biên cương luôn rình rập, nhưng với họ, đáng sợ nhất là nỗi cô đơn. Sao tôi cứ hình dung về một nỗi buồn mênh mang khi chiều đông đến, có người lính đứng trên ngọn đồi nhìn xuống bản làng, nhà cửa chủ phú, khát khao một bữa cơm gia đình, một vòng tay yêu thương ấm áp. Tôi biết đến những chiến sĩ đang ngày đêm miệt mài và âm thầm cống hiến, dẫu bữa cơm còn đạm bạc. Dẫu đêm đông buốt giá hay mưa gió sấm sét, họ vẫn vững vàng và kiên gan cống hiến. Ở nơi xa xôi ấy, vẫn thấp thoáng màu hoa thược dược, đồng tiền 10 giờ rực rỡ. Họ trồng hoa, đun ấm chè như sẵn sàng cho bất kỳ người khách bất ngờ nào ghé thăm. Ngoài trời đêm đã rất khuya, vẫn còn biết bao người lính đang thầm lặng bảo vệ và giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc. Là nơi đầu sóng ngọn gió ngoài biển Đông, là nơi địa đầu đất nước, nơi biên giới xa xôi vẫn có những người lính âm thầm ngã xuống ngay cả giữa thời bình. Không còn đạn lạc, chẳng có rốt rách rừng, có những người lính vẫn hy sinh vì cứu một em nhỏ giữa dòng nước lũ, vì bảo vệ một hòn đảo mỗi khi chiều lên và chìm sâu trong nước. Trước đây, tôi chưa bao giờ hình dung được hiện thực tàn khốc đến nhường vậy, mà giờ đây, khi đứng trước vong linh của các chiến sĩ trẻ, lại cảm thấy như chạm vào nơi đau thương nhất của cuộc đời. Còn nhớ, những ngày quê tôi chìm trong bão lũ, trong số lực lượng đó, những người lính đã có mặt sớm nhất, nhanh nhất. Hành trang mang theo chỉ là chiếc ba lô nhỏ với những tư trang cần thiết. Họ đi về tâm bão để sơ tán dân, giúp dân chẳng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản của người dân, hướng dẫn người dân đối phó với bão. Đến sớm nhất, nhưng họ cũng là những người về sau nhất. Bão tan, người lính đã ở lại cùng với chính quyền các cấp và người dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Đẹp biết bao, hình ảnh đoàn quân màu áo lính đã kề vai sát cánh cùng với đồng bào, cùng với nhân dân từ trước khi bão đổ bộ cho đến khi bão tan. Dẫu bùn đất còn ngập ngụa, tinh thần của người dân còn hoảng loạn sau lũ, nhưng ai cũng ấm lòng khi những người lính có mặt. Thị trấn nhỏ bé quê tôi phút chốc trở nên hối hả bởi những bước chân gấp gáp đang chung tay, chung ý chí, quyết tâm để cùng đồng bào khắc phục thảm họa của cơn lũ. Có một điều rất lạ, hễ thấy màu xanh áo lính, bao người dân lại vững tin hơn. Niềm tin ấy không dễ dàng có được, nó đã được minh chứng thử thách qua bao chiến đấu với thiên tai địch họa. Và cũng từ trong những vất vả khó khăn ấy, tình quân dân đã vì thế mà thêm rực cháy. Ngày qua ngày, những người lính, dù là thời chiến hay thời bình, đều tạc vào lòng dân hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ kiên trung bất khuất.
Yên Bái vẻ đẹp bất tận.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận mời quý vị và các bạn ghé thăm bảo tàng Yên Bái, nơi đang trưng bày máy bay MiG-21, hiện vật gợi nhớ cho chúng ta về một thời kỳ hào hùng oanh liệt của quân đội nhân dân Việt Nam và những đóng góp của nhân dân các dân tộc Yên Bái trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Mỗi gian trưng bày tại bảo tàng tỉnh Yên Bái đều mang những dấu ấn và nét đặc sắc riêng về các giá trị văn hóa tốt đẹp, đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Và đặc biệt tại đây còn lưu giữ những hình ảnh, hiện vật, tư liệu về sự ra đời của quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang và nhân dân Yên Bái đồng hành cùng lịch sử dân tộc trong các cuộc kháng chiến, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi hiện vật không chỉ là bản gốc, mà còn chứa đựng những câu chuyện lịch sử oai hùng, minh chứng rõ nét cho sự kiên cường và sáng tạo của quân dân Việt Nam trong các thời kỳ đấu tranh. Và chiếc máy bay MiG-21 số hiệu 5299 được trưng bày tại vị trí trang trọng trong khuôn viên bảo tàng đã gợi cho chúng ta về một thời kỳ hào hùng oanh liệt của quân đội nhân dân Việt Nam và những đóng góp của nhân dân các dân tộc Yên Bái trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Trong những năm tháng kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, sân bay Yên Bái thuộc Trung đoàn 921 là một trong ba sân bay quân sự chiến lược của miền Bắc được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 1968 và trở thành một trong những căn cứ không quân quan trọng, đảm bảo cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị không quân nhân dân Việt Nam. Trong giai đoạn chiến đấu với không quân Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972, cán bộ chiến sĩ sân bay Yên Bái đã phối hợp với bộ đội chủ lực quân dân Yên Bái bắn rơi 115 máy bay Mỹ, trong đó có chiếc máy bay thứ 800 ở miền Bắc được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Năm 1972, tại sân bay Yên Bái, Trung đoàn 925 đã xuất kích chiến đấu và đánh thắng ngay trận đầu cùng với nhiều trận không chiến hết sức ác liệt. Phi công sân bay Yên Bái đã trực tiếp bắn rơi 8 máy bay Mỹ. Một trong những chiến công trên mặt trận chiến đấu trên không đã đi vào lịch sử của không quân quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là ngày 27 tháng 12 năm 1972. Từ sân bay Yên Bái, phi công Phạm Tuân đã thực hiện chuyến bay chiến lược, xuất kích chiến đấu, bắn rơi pháo đài máy bay B-52 của Mỹ trong chiến dịch Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không. Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không đã thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng ta trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng lực lượng phòng không nói chung, quân chủng phòng không không quân nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc, cội nguồn làm nên sức mạnh để đánh thắng cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ. Về tinh thần chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo của bộ đội phòng không không quân, của quân và dân miền Bắc, trong đó có nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Máy bay MiG-21 Bison là thế hệ sau của MiG-21, được Trung đoàn 921 trang bị, mang số hiệu 5299, hiện đang trưng bày tại khu vực ngoài trời của Bảo tàng tỉnh Yên Bái, có chiều dài 15m, tầm bay 1.470 km, mang 2.880 lít nhiên liệu, có khả năng đốt nhiên liệu phụ trội tăng thêm 3 phút. Đây được coi là sát thủ trong kịch bản chiến đấu cả trong và ngoài tầm nhìn. Sau nửa thế kỷ phục vụ, nó đã nhường chỗ cho các chiến đấu cơ hiện đại hơn. Máy bay MiG-21 nói chung là hiện vật tiêu biểu về lịch sử hào hùng của không quân nhân dân Việt Nam, cũng như nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, nhắc nhớ chiến công của quân và dân Yên Bái trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để mỗi chúng ta tự hào hơn với truyền thống yêu nước của quê hương, từ đó ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu đóng góp hơn nữa vào sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyết tâm xây dựng quê hương Yên Bái giàu đẹp, tiến bộ và văn minh, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, hình ảnh người lính vẫn luôn là nguồn cảm hứng dạt dào cho các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nhất là hình ảnh người lính trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.
Thông qua những áng văn thơ bất hủ, chúng ta càng hiểu và trân trọng hơn những gì mà cha ông ta, đặc biệt là những người lính đã cống hiến, hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc.
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, nhìn chung, người lính vẫn phải chịu đựng nhiều gian khó, hiểm nguy, nơi đầu sóng ngọn gió, nơi heo hút rừng xa, khi đất nước thanh bình hay lúc bão giông biến động, người lính luôn có mặt trên tuyến đầu.
Để có thêm cái nhìn về hình ảnh người lính trong văn học nghệ thuật, phóng viên đã có cuộc trao đổi với nhà thơ Ngọc Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Xin chào nhà thơ Ngọc Bái ạ. Trước hết là xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thưa nhà thơ Ngọc Bái, được biết là trên chặng đường sáng tác của mình, nhà thơ Ngọc Bái đã có rất nhiều tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng công chúng. Bên cạnh những cái tuyển tập viết về đề tài lịch sử, đề tài quê hương, thì ông còn có nhiều bài thơ viết về hình ảnh người lính, được tập hợp trong các tuyển tập như là Thời áo lính, Con đường đất đã qua, Trầm tĩnh cánh rừng. Nhà thơ có thể chia sẻ cho thính giả biết là cảm xúc của ông khi viết những cái tác phẩm này ạ?
Những cái bài thơ mà tôi viết về thời áo lính chính là những cái thời mà tôi đã trực tiếp tham gia chiến đấu ở các chiến trường ở Khe Xanh, rồi về sau nữa là lên tham gia chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên, được chứng kiến biết bao nhiêu cái cảnh mà đồng chí đồng đội của mình đã tham gia chiến đấu, và họ đã có những người lành lặn trở về nhưng cũng có nhiều người nằm lại. Và chính những cái cảnh mà anh em như thế cho nên là đã ngấm vào lòng tôi những cái nỗi niềm, những cái kỷ niệm, những cái tình cảm sâu sắc của mình đối với đồng chí đồng đội. Và đặc biệt là những cái giờ khắc, những cái niềm vui cũng như là nỗi buồn, những cái kỷ niệm sâu sắc của mình không thể chia sẻ được với ai cả. Có những nỗi niềm chỉ có đồng đội mình biết thôi. Ví dụ như là tôi đã viết cái bài Lời Riêng Của Lính, có những câu như là rất nhiều vùng đất không tên, rất nhiều dấu võng bỏ quên giữa rừng. Đấy là những cái ngày ở Trường Sơn, những cảnh mà nó heo hút, những cái cảnh mà bộ đội của mình rất nhiều người đã nằm lại. Chính vì thế cho nên là tôi đã viết một số các bài thơ liên quan đến đồng chí đồng đội của mình, liên quan đến những cái ngày tháng ở chiến trường của mình.
Có thể nói là những cái bài thơ của nhà thơ là để tri ân đồng đội, để viết về những cái năm tháng chiến đấu rất là ác liệt nơi chiến trường. Trong số những tác phẩm đó thì người đọc vô cùng ấn tượng với bài thơ là Thời Áo Lính của nhà thơ Ngọc Bái. Đây cũng chính là bài thơ mà đặt tên cho tuyển tập Thời Áo Lính xuất bản năm 1993. Nhà thơ có thể chia sẻ cho thính giả biết cái bài thơ Thời Áo Lính của ông được ra đời trong hoàn cảnh nào ạ?
Bài Thời Áo Lính là tôi viết khi mà còn đang chiến đấu ở chiến trường, trải qua bao nhiêu những cái ác liệt, những cái hy sinh, những gian khổ, cảnh mà được đồng chí đồng đội bên nhau, được chiến đấu bên nhau, có những cái giờ phút đớn đau. Tôi nhớ là có những cái lần mà được viếng liệm đồng đội của mình, và những cái hình ảnh đó luôn luôn day dứt đối với tôi. Thế và chính vì thế tôi đã viết cái Thời Áo Lính.
Thưa nhà thơ Ngọc Bái, là trong bài thơ Thời Áo Lính thì nhà thơ có viết là tôi làm lính không có gì đặc biệt. Câu thơ này rất là hay ạ. Vậy cảm xúc của nhà thơ khi viết câu thơ này là như thế nào ạ?
Vâng, đúng là tôi làm lính không có gì đặc biệt. Bởi vì là cái lớp tuổi chúng tôi thì biết bao nhiêu thanh niên ra trận, và tôi cũng như họ thôi, chả có khác gì cả. Lúc mà chiến tranh, lúc mà cần phải ra trận để làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thì tôi cũng như mọi người, không có khác biệt gì cả. Và chính thế cho nên tôi đã biết là tôi làm lính không có gì đặc biệt, không đặc biệt, bởi vì là bao người cũng đã như vậy, và người ta cũng đã có những người trở về nhưng có những người hy sinh là như thế.
Ở kết bài thơ thì nhà thơ đã viết đi suốt thời đất nước có chiến tranh, không ổn ã bước qua bao miền chết, giật giật mình tóc rụng lúc còn xanh, có phải là để nói về sự khốc liệt của chiến tranh không ạ?
Chính là để nói về những cái năm tháng mà mình được chứng kiến, được trải qua và trải nghiệm, đã gắn bó với lại bạn bè, gắn bó với lại đồng chí đồng đội để trải qua những cái giờ phút ác liệt nhất.
Nhà thơ có thể đọc cho thính giả nghe một số những câu thơ mà ông rất là thích trong cái bài thơ Thời Áo Lính ạ.
Tôi có thể là đọc một trong số những cái bài thơ đó. Tôi đã có một thời làm lính mấy chục năm biển biệt xa nhà, niềm kiêu hãnh chất đầy ba lô cóc, thanh thản cười hỏa lấp xót xa. Một chút yêu xin khất trước bao la, khất trăng sáng để vượt qua rừng thẳm, thờ cõi người đem mình ra nguyện ngắm chút hoa thầm ngây dại cuối đường chưa.
Vâng ạ, xin được cảm ơn nhà thơ Ngọc Bái và chúc ông luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục có nhiều bài thơ ra mắt khán thính giả.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.